SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lại một ngày nữa, một làn sóng nước mắt tuôn trào cho những người chết ở Gaza. Những người dân sống sót khóc bên thi thể người thân tại bệnh viện ở Deir al-Bala thuộc miền trung Gaza. Những người chết nằm trong số hàng chục người thiệt mạng sau khi quân đội Israel tuyên bố họ đã nắm quyền kiểm soát hoạt động đối với Deir al-Bala và các khu vực phía đông của trại tị nạn Buraiz. Lực lượng quân sự Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích và hoạt động trên bộ nhắm vào các chiến binh Hamas dựa trên các tin tức tình báo. Theo cơ quan y tế Gaza, số người chết trong 8 tháng trong cuộc giao tranh ở Gaza đã vượt quá 36.500 người. Mohamed Rayyan cho biết ông rất đau buồn trước cái chết của thành viên trong gia đình thiệt mạng trong các cuộc không kích mới nhất.
People were sleeping in their homes, children massacres.
Mọi người đang ngủ trong nhà của họ, cả trẻ em đều bị thảm sát. Đó có phải là những quyền con người mà những đứa trẻ nói đến được không? Đây có phải là lòng nhân đạo mà họ kêu gọi không? Chém vô tội là chim bay trên bầu trời. Cậu bé này là đứa con duy nhất đối với người mẹ ở đây. Bà đã tử vì đạo. Và cậu ấy ở đây là một vị tử đạo mà chúng tôi coi là trước mặt Thượng Đế Toàn Năng. Chúng tôi không nói gì ngoài việc tạ ơn Thượng Đế.
Việc này xảy ra khi Mỹ cho biết vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ Hamas đối với đề nghị 3 giai đoạn nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza do Tổng thống Mỹ Joe Biden vạch ra vào tuần trước ngày 31 tháng 5. Các nhà hòa giải của Mỹ, Ai Cập và Qatar đang gặp nhau tại Doha và Cairo để thảo luận về cách thức hoàn tất thỏa thuận. Thủ tướng Israel khẳng định ông sẽ không đồng ý ngưng bắn vĩnh viễn trước khi Hamas bị đánh bại và các con tin mà nhóm này bắt cóc được thả. Trong khi đó, hàng chục ngàn người Israel, phần lớn thuộc các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc, đã tham gia tuần hành nhân ngày Jerusalem hàng năm, đánh dấu việc chiếm được phía đông thành phố trong cuộc chiến năm 1967. Israel coi đông Jerusalem là phần lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cho biết theo luật pháp quốc tế, họ chỉ định đông Jerusalem là lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine. Do đông Jerusalem thường được quảng cáo là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai, cuộc tuần hành đang gây ra tranh cãi và căng thẳng rất cao. Israel đã bố trí 3.000 cảnh sát để tránh bất kỳ bạo lực thể chất hoặc lời nói nào, nhưng các nhà báo Israel và Ả Rập cho biết đã bị tấn công khi đưa tin về sự kiện này. Các nhà báo Úc của ABC News cũng đưa tin về việc bị xô đẩy, đánh vào mặt và chửi bới trước khi cảnh sát can thiệp. Cảnh sát Israel cho biết 5 nghi phạm người Israel đã bị bắt giữ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông coi ngày Jerusalem là một dịp quan trọng và nó củng cố quyết tâm của ông trong việc loại bỏ Hamas.
Hôm nay chúng ta nhóm họp tại Jerusalem, thủ đô thống nhất của Israel. 57 năm trước trong cuộc chiến tranh 6 ngày, chúng ta đã trải qua một kỳ tích lịch sử. Chúng ta đã trở về quê hương thánh địa, về với trái tim dân tộc. Sau đó giống như hôm nay, chúng ta bị bao vây bởi kẻ thù. Họ tưởng muốn bóp nghẹt chúng ta, xóa sổ chúng ta khỏi bản đồ. Nhưng chúng ta là một dân tộc cổ xưa, một dân tộc của những chiến binh dũng cảm. Chúng ta đoàn kết đứng lên và tự bảo vệ mình. Ngày nay chúng tôi cũng đang làm điều tương tự chống lại Hamas ở phía nam, Hezbollah ở phía bắc và Iran ở phía đông.
Trong đó, Gaza không phải là nơi diễn ra xung đột duy nhất của Israel vào lúc này. Trước cuộc tuần hành ở Jerusalem, ông Netanyahu đã đến thăm biên giới phía bắc của đất nước với Lebanon. Các thị trấn của Israel sát biên giới gần đây đã bị Hezbollah tấn công. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller cho biết có lo ngại về việc giao tranh ở Gaza sẽ lan sang một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.
Chúng ta có hai thứ. Một là con đường mà chúng tôi đã theo đuổi bấy lâu nay. Nhưng thứ hai là một trong những lý do khiến chúng tôi cho rằng lệnh ngừng bắn ở Gaza rất quan trọng. Vì lệnh ngừng bắn đó sẽ mở ra tiềm năng để chúng tôi thực sự đạt được sự bình yên lâu dài ở phía Bắc và là một trong những lý do khiến chúng tôi tiếp tục theo đuổi.
Trong đó, Liên Hợp Quốc cho biết bạo lực của những người định cư Israel ở bờ Tây tiếp tục cướp đi sinh mạng với hơn 500 người Palestine cũng bị lực lượng Israel giết chết kể từ khi cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, gần 1/4 trong số là trẻ em. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dujarric cho biết, việc phá hủy các ngôi nhà của người Palestine trong khu vực cũng vẫn tiếp tục với hơn 940 cuộc tấn công của những người định cư Israel kể từ tháng 10.
Trong gần 8 tháng qua tại những khu vực đó, chính quyền Israel cũng đã phá hủy, tịch thu hoặc buộc phá hủy hơn 900 công trình kiến trúc của người Palestine. Gần 40% trong số đó là nhà ở, khiến khoảng 2.000 người phải di rời.
Với dữ liệu mới từ một nhóm chuyên gia độc lập cho thấy nạn đói đã cướp đi sinh mạng của nhiều người ở Gaza. Mạng lưới hệ thống cảnh báo sớm nạn đói cho biết điều kiện chiến tranh khiến việc thu thập dữ liệu về nạn đói trở nên khó khăn. Tổ chức này cho biết nếu không có thêm viện trợ, dự kiến sẽ có hơn 1 triệu người đối mặt với cái chết và nạn đói vào giữa tháng 7. Ông Dujarric nói rằng điều quan trọng là các nhóm phân phối viện trợ được phép thực hiện công việc của họ.
Trong khoảng thời gian 5 ngày từ 28 tháng 5 đến 1 tháng 6, UNRWA cho biết chỉ có 232 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza qua ngã Kerem Shalom, một mức giảm đáng kể so với trước chiến dịch quân sự tại Rafah.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.